This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thục Đơn xin được chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, cũng gửi lời chào đến Thục Đoan. Và hôm nay là chắc ngày là đầu tiên mà Tiến Dũng được làm với Thục Đoan trong chương trình buổi sáng. Thục Đoan hôm nay có khỏe không?
Dạ vâng, Thục Đoan cũng không được khỏe lắm, nhưng mà cũng ráng đi làm để được làm chương trình chung với anh Tiến Dũng ngày hôm nay.
Nói nghe cảm động quá, vâng. Rồi cũng chúc Thục Đoan cũng sớm được khỏe ha, vì gần sắp Tết rồi, nếu mà còn mệt mỏi thế này thì không có được thưởng thức những cái món ăn ngon trong ngày Tết đâu Thục Đoan. Vâng, và trước khi mà Tiến Dũng đi vào những bản tin kinh tế đặc biệt cho buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng về thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay về Dow Jones thì đã xuống thê thảm, xuống đến 95 điểm, hiện tại là 13.891 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq cũng xuống 23 điểm, mức hiện tại là 3.144 điểm. SP500 xuống 9 điểm, mức hiện tại là 1.503 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.96%. Và dầu thô thì tăng nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, không đáng kể, tăng có 16 xu cho một thùng, hiện tại 96 đồng 78 xu cho một thùng dầu. Và vàng thì bắt đầu xuống, còn mức vàng hiện tại bây giờ xuống 10 đồng 10 xu, và một ao vàng là 1.668 đồng 80 xu. Và đó là tin tức sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với lãi suất không lên không xuống 30 năm, hôm nay là 3.59%, như tuần rồi là 3.63%, có phần giảm. Và lãi suất không lên không xuống cho 15 năm thì hôm nay là 3.89% và tuần rồi là 3.93%. Và chúng ta thấy con số này đã giảm cho cái tuần vừa qua. Và 1 euro đổi được 1 đồng 34 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 20.800 đồng và bán ra là 20.850 đồng. Đây là con số đầu tiên trong gần như 2 tháng qua đã đi xuống. Nó thay đổi nhưng mà nó đã đi có chiều hướng đi xuống, tức là đồng Mỹ Kim đang mất giá ở Việt Nam. Và vàng thì mua vào là 45.500.000 đồng một lượng và bán ra là 45.600.000 đồng cho một lượng. Và những bản tin kế tiếp là bản tin nội về Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua thì chúng ta biết là ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Panetta thì ông cũng đã nói rằng sẽ tức là quân sự đó, ông cảnh báo là quân sự, nói về quân sự, về thủy quân lục chiến hay là Navy hay là về Marine Corps hay là bất cứ cái ngành, ban ngành nào, ngay cả không lực cũng vậy. Ông nói là nên sẵn sàng cho một cái cuộc suy thoái từ cắt giảm chi tiêu sẽ sắp tới đây ngày 1 tây tháng 3. Thì ông nói rằng có thể rằng hàng ngàn đến hàng trăm ngàn nhân viên của quốc phòng sẽ bị prolong, tức là không, thì chúng ta đi làm trước đây là ngày thứ hai đến thứ sáu, thì chúng ta có thể nghỉ một tuần lễ là một ngày hai ngày gì đó, và khoảng một năm thì có nghĩa ông đã nói là có thể đến 22 ngày, hay là nghỉ trong một năm đó bất cứ lúc nào nghỉ 22 ngày, hầu cho nó cắt giảm ngân sách. Đó là cái cách mà tốt nhất để Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách, tức là cắt giảm cái giờ làm việc của nhân viên. Và ông cũng nói thêm rằng Ngũ Giác Đài đã đưa ra một cái thông điệp rằng sẽ có một cái cắt giảm rất lớn là 500 tỷ Mỹ Kim cho 10 năm. Và bắt đầu vào tháng 3 năm 2013, và riêng về năm 2013 này thôi là cái con số cắt giảm là 46 tỷ Mỹ Kim. Và ông nói là this is a serious disruption, tức là ông nói là đây là một cái tình trạng xảy ra rất là quan trọng cho cái cắt giảm về ngân sách ở quốc phòng cũng như là về military, tức là về quân lực của Hoa Kỳ. Thì chúng thấy rằng khi mà cắt giảm như thế này đó, thì ông nói đơn giản là khoảng 800.000 nhân viên làm việc cho Bộ Quốc phòng, chỉ nói nhân viên thôi đó, nhân viên làm cho Bộ Quốc phòng là khoảng nghỉ khoảng 22 ngày, tức là họ sẽ nghỉ ở nhà 22 ngày, không biết từ bắt đầu ngày nào, nhưng mà nghỉ như thế này để mà cắt giảm về ngân sách. Đồng thời Army Training sẽ không còn nữa, tức là những người nào mà sẽ đứng ra huấn luyện về quân đội, thì Tiến Dũng nói sơ sơ, trước đây chúng ta biết có 3 tháng quân trường đó, thì sẽ không có còn nữa ở Hoa Kỳ, vì họ không có tuyển dụng, vì chúng ta biết rằng ở Afghanistan, Pakistan v.v. thì những cuộc chiến này đã rút binh về và họ không có đối đầu với địch thủ nào hết. Vì thế cái chuyện mà huấn luyện về quân lính thì không còn nữa. Nên cái phần này hoàn toàn cắt bỏ, tức là army training. Đồng thời cái maintenance, tức là bảo trì về súng ống, về đạn dược, về máy bay v.v. sẽ bắt đầu cắt giảm hết. Trong đó ông nói là những chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giảm, và cho thấy rằng những ngày sắp tới đây chiến hạm Hoa Kỳ sẽ bắt đầu ngừng hết đậu ở bãi, và những con số này sẽ không có được tăng lên hoặc là cũng không có giảm xuống, nhưng mà sẽ không có maintenance nữa. Đồng thời về cái Air Force, tức là về không lực, về không lực thì nói về những cái weapon, chứ biết là B-52 hoặc là những cái F-13, F-15, F-35, những chiếc máy bay này nó có gắn rất là nhiều vũ khí, thì họ phải chi trả hàng chục tỷ Mỹ Kim cho một năm để mà maintenance. Vì thế ông Leon Panetta nói rằng không cần maintenance nữa, nó nằm như thế nào để im đó, tức là những người này sẽ bị thất nghiệp. Và ông sẽ nói rằng ít nhất khoảng 1% nói về quân lực sẽ bị giảm. Và đồng thời ông cũng nói thêm rằng sẽ cắt giảm về lương bổng, trong đó có lương của quân đội, và đồng thời những người làm cấp cao trong quân đội sẽ giảm về tăng lương. Trước đây họ tăng 1.7% cho hàng năm theo về inflation của Hoa Kỳ, nhưng mà ông nói rằng bây giờ chỉ có 1% là may mắn rồi, ngoài ra có thể không tăng nữa, nhưng mà ông cho biết rằng con số 1% là có thể từ con số đó trở xuống chứ không thể tăng lên nữa. Nhưng mà trước đây ông biết rằng những người mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mà làm cấp lớn tăng 1.7% cho mỗi năm. Và chúng ta biết rằng khi mà bước qua 1 tháng 3 này, nếu Quốc hội Hoa Kỳ không có biện pháp nào để mà đưa ra hầu cho giảm cái tiền debt ceiling, cái số tiền nợ công bây giờ lên đến 16.400 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà thấy rằng hai cái điều này nó không thể nào làm được. Nếu mà giảm về nợ công thì cái số tiền của Hoa Kỳ sẽ bị cắt hoàn toàn, mà tăng nợ công lên thì số tiền của người lính chủ nhiệm Bộ Quốc phòng á sẽ thì chắc chắn họ không cho tăng cái nợ công lên 16.400 tỷ, quá nhiều rồi. Vì thấy là cái chuyện này hầu như nó really conflict với nhau, nó đã đấu đá với nhau. Nhưng mà cái số tiền mà cắt giảm về quân lực hay là những cái tiền mà về Bộ Quốc phòng đó thì chắc chắn người ta nói là chắc chắn nó sẽ xảy ra, và hầu như là không có cái cơ hội nào mà bác bỏ cái tin về cắt giảm về cái số tiền của quân lực Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ chờ đợi bước qua tháng 3 năm 2013 sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Vì thế ví dụ nói rằng chúng ta cứ xem tiền đi, những cái điều này xảy ra thì phải nói là cái nạn thất nghiệp tăng lên, thì mọi thứ sẽ bắt đầu rất là tai hại trong thời điểm 1 tháng 3 thưa quý vị. Và bước qua bản tin kế tiếp thì nói về post office, tức là nói về bưu điện. Thì hiện tại bây giờ những người làm cho bưu điện họ rất là lo sợ. Nếu mà những người nào trong đồng hương Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều người làm cho bưu điện, thì bản tin này thì họ cũng đã nôm na biết chút ít rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn gửi ra cho quý vị biết rằng có thể rằng 22.500 người làm cho bưu điện sẽ bị thất nghiệp trong những ngày sắp tới đây, để cho bưu điện xếp được 2 tỷ Mỹ Kim cho một năm. Đây là một thông điệp của gọi là làm bưu điện, trưởng phòng bưu điện, gọi là tổng giám đốc. Ông nói rằng sẽ cắt giảm 22.500 người làm bưu điện để xem được 2 tỷ, vì cho biết rằng hiện tại bây giờ bưu điện đã thiếu đến hơn 15 tỷ Mỹ Kim, và con số này nhiều năm qua cứ tiếp tục gia tăng mà họ không có thể trả được cái món nợ này. Vì thế chỉ có cắt giảm về nhân công, hoặc rằng đồng thời song song với đó, cho họ đồng song song với cái cắt giảm nhân công thì họ cắt thêm cái số tiền overtime của những người làm bưu điện. Trong đó thì họ cũng tuyên bố rõ ràng là tháng 8 tới đây chúng ta sẽ không còn nhận thơ vào thứ bảy nữa, họ sẽ cắt giảm luôn cả ngày thứ bảy. Những người đưa thơ đến tận nhà chúng ta vào ngày 2, 3, 4, 5, 6 và thứ bảy, nhưng mà họ cho biết rằng cái ngày thứ bảy đưa ra họ là không có đủ kinh phí để mà cho những người nhân viên đi làm ngày thứ bảy, vì thế họ sẽ cắt luôn hẳn ngày thứ bảy. Chúng ta sẽ thấy rằng ngày thứ bảy chúng ta sẽ không còn nữa, vào đúng ngày 5 tháng 8 bưu điện sẽ hoàn toàn không đưa thơ vào ngày thứ bảy. Đồng thời chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ bưu điện 1999 đó là có 909.000 người làm, nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì con số này đã giảm đến 300.000 người, là chỉ còn có người làm. Vì thế chúng thấy là từ 900.000 xuống còn 600.000, cắt hẳn 300.000 người, nhưng mà cái số tiền vẫn còn thiếu. Vì thế cái con số tối thiểu này thiếu kinh khủng. Cái lý do tại sao Tín Dũng xin đưa ra một cái lý do mà đài CNN đưa ra rất là chính đáng. Trung bình mỗi một người đưa thơ đó là khoảng 315.000 hiện tại bây giờ làm cho bưu điện người đưa thơ, tức là chúng ta thấy đưa thơ đến tận nhà đó. Lương trung bình thôi nha, là của họ là 51.390 đồng, không cần bằng đại học, chỉ high school thôi. Cái người thứ hai là second chết, là người đứng lựa thơ, tức là sorter, 140.000 người đứng mà lựa thơ từng lá thơ ra đó, cái lương trung bình của họ 48.380 đồng. Tôi thấy là đây là con số lương khởi sắc từ lúc đầu, và nếu người nào mà làm nhiều năm nữa thì sẽ gia tăng thêm. Vì thế cái số tiền chúng ta tưởng tượng tem chỉ có 43 xu thôi, mà hiện tại bây giờ người dân không có gửi nhiều, chỉ gửi qua internet, vì thế cái số tiền bán tem không có đáng kể, mà cái số liệt so với số tiền lương mà người đứng lựa thơ đó đến 48.380 đồng, thì phải nói rằng con số này nó hơi nhiều. Vì thế bưu điện hiện tại bây giờ con mức nợ của họ lên trên 15 tỷ Mỹ Kim và hầu như không trả được, con số này tiếp tục gia tăng. Và nói với công an việc làm thì ngày hôm nay, sáng hôm nay thì Bộ Động cứ đưa ra rằng cái số người công an việc làm nó đã giảm rất là nhiều cho những tuần lễ vừa qua. Tuần này là những người mà hiện tại bây giờ claim cho thất nghiệp đó là 366.000 người, so với tuần vừa rồi là 371.000 người, con số này đã giảm rất nhiều. Nhưng mà người ta cho biết rằng mặc dầu con số thất nghiệp giảm, nhưng mà cái người đi làm thì lại rất là khiêm nhường. Theo như Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay thì có khoảng trung bình mỗi năm như vậy, mỗi tháng như vậy, Hoa Kỳ chỉ có mướn con người mà đi làm đó chỉ có 180.000 người mà thôi. Vì thế con số người thất nghiệp, con số người mà có công việc làm nó khiêm nhường lắm. So với cái 12 triệu người đang thất nghiệp thì quả thật đúng là con số này khiêm nhường. Vì thế cái số người mà đi làm trở lại thì nó từ từ đi lên rất là chậm. Vì thế con số hiện tại bây giờ là 7.7% trên toàn nước Hoa Kỳ là con số nghiệp 7.7-7. Cho biết rằng người nào nằm trong cái sắc tộc nào là nằm trong cái dạng thất nghiệp nhiều nhất Hoa Kỳ, xin thưa rằng đó là người da màu, người Mỹ đen. So với cái con số chờ thất nghiệp thì trong đó Tiến Dũng nhìn không thấy cái người Việt Nam luôn, hình như không đủ số để mà họ đưa lên đây. Nhưng mà người da màu đến 13.8% thất nghiệp, và con số này hầu như là nó cao nhất trong các sắc tộc. Chúng ta thấy hiện tại bây giờ cái số thất nghiệp của cả nation đó là chỉ có 7.7-7.9% mà thôi, trong khi đó cái người thất nghiệp da màu lên đến 13.8%. Và người ta nhấn mạnh rằng ngay cả lúc những người da màu này có bằng đại học cũng nằm trong dạng thất nghiệp, thưa quý vị. Và đồng thời song song với bản tin trên, Nepo họ tuyên bố ngày hôm qua họ sẽ mướn thêm 80.000 người nữa cho mùa xuân năm nay, và con số này đã gia tăng hơn năm qua là 14%, và cho thấy rằng Home Depot cũng như là Lowe's là những cái gọi là các nhà phân phối về vật liệu xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ, và hầu như năm nay thì họ đã mướn thêm người rất là nhiều. Đơn giản chúng ta hiểu rằng nhà cửa mới bắt đầu gia tăng kinh khủng, chúng ta thấy rằng nơi nơi mọi nơi đều đang bắt đầu xây nhà mới để bán vì nhà cũ không còn nữa. Vì thế Home Depot mướn thêm người là chuyện đương nhiên. Và chưa biết là hiện tại giờ Home Depot có trên 300.000 nhân viên, và tổng số store cả nước Hoa Kỳ là có khoảng 2.256 cửa tiệm trên toàn nước. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay về xăng dầu. Chúng ta biết rằng những ngày qua tự nhiên xăng dầu đi lên, trong khi Hoa Kỳ tuyên bố rằng xăng dầu sẽ giảm nhiều lắm cho năm 2013, vì tất cả nơi nơi, chẳng hạn như là North Dakota, rồi bên Florida, rồi bên Alaska, rồi ngay cả Texas chúng ta, nơi nơi nào cũng có dầu hết. Vì thế dầu khi mà khoan lên á, thì dầu Hoa Kỳ có thể xuống dưới 2 đồng Mỹ Kim, xin lỗi 2 Mỹ Kim cho một gallon. Nhưng mà ngày hôm nay cái bản tin nó đi ngược lại, lý do tại sao dầu hiện tại bây giờ trung bình trên toàn nước Hoa Kỳ là 3 đồng 53 xu cho một gallon, riêng về California là 5 đồng cho một gallon là regular và 5 đồng 28 xu cho xăng super. Tại lý do tại sao mà người ta đưa ra một cái lý do rất là không hiểu, tức là cái price, cái dầu tăng lên là lại nó tăng lên, đồng thời những đa số những cái refine, tức là những cái chỗ mà lọc dầu đã bị đóng cửa. Đơn giản mà họ không nói lý do tại sao dầu gia tăng, nhưng mà tại sao lý do tại sao những cái cửa hàng, những cái công ty mà lọc dầu lại đóng cửa. Giờ ví dụ xin tìm hiểu ra nhiều thông tin khác nữa, là một cái đơn giản như thế này. OPEC, chúng ta biết là đây là tập đoàn về Trung Đông, họ đứng đầu về dầu hỏa, họ đã làm về độc tài về dầu hỏa. Họ đã đưa ra một thông điệp là họ đã giảm đi 1 triệu thùng cho một ngày. Thay trước đây, số nhiều triệu thùng họ phân phát toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ là người đã nhận nhiều nhất dầu của khối Trung Đông, khối Ả Rập. Nhưng mà họ đã tuyên bố họ đã giảm đi 1 triệu thùng một ngày, 1 million barrels a day. Vì thế cái số dầu này nó đã giảm đi đáng kể ở Hoa Kỳ. Cái đơn giản khi mà dầu giảm như thế này thì giá dầu sẽ gia tăng. Đồng thời khi mà dầu hiếm thì những cái công ty lọc dầu không có dầu để lọc thì đơn giản họ phải đóng cửa để mà lay off nhân viên. Rồi thế giá dầu bắt đầu gia tăng lên một cách kinh khủng. Nhưng mà hy vọng đây là sự áp lực của khối Ả Rập, không biết rằng khi nào Hoa Kỳ sẽ làm việc với họ để mà cái giá dầu, cái dầu mà nhập cảng sẽ bắt đầu tăng lên nữa, số lượng tăng lên thì dầu của Hoa Kỳ sẽ giảm xuống. Tiến Dũng không hiểu rõ cái cách, cái gọi là cái chiến lược của Hoa Kỳ như thế nào. Có thể đây là áp lực để mà cho những cái đảng phái Hoa Kỳ bắt đầu mở cái cánh cửa cho Hoa Kỳ khai thác dầu hay không. Nhưng mà nếu thật sự đây là cái điều đó thì hy vọng rằng Hoa Kỳ sớm thấy rõ cái sự gia tăng dầu hỏa này ảnh hưởng vô cùng đến đời sống người dân, thì họ sẽ cho khai thác dầu ở North Dakota, Texas và ngay cả Alaska. Nhưng mà nếu cái tình trạng này tiếp tục mà thắt lưng về cái số dầu mà từ khối Ả Rập đưa qua thì Tiến Dũng tin chắc dầu không có đứng ở 3 đồng rưỡi nữa mà nó sẽ lên từ 4 đồng, 5 đồng và 6 đồng, ngay cả 7 đồng cho một gallon cho những ngày sắp tới. Đặc biệt bước qua mùa hè này đó thì người dân Hoa Kỳ xài dầu nhiều thì giá dầu sẽ tăng đến đáng kể. Và hy vọng rằng cái lượng dầu của khối Trung Đông cũng như là Ả Rập này sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới. Còn không thì Hoa Kỳ phải khoan dầu, còn không nữa thì chúng ta phải, ở đây là cái số tiền chúng ta chi trả cho tiền dầu, xăng dầu cho những ngày sắp tới là rất là kinh khủng đó quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều trong bản tin sáng hôm nay chia sẻ với quý thính giả. Và chương trình cũng đã hết giờ rồi, thì Thục Đoan xin chào anh Tiến Dũng và chúc cho anh một ngày thật là vui vẻ và bình an bên gia đình và người thân.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan và cũng xin kính chào quý vị khán giả của Đài 1600.